Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tuần vừa qua có nêu sự kiện có một cậu thiếu nhi 15 tuổi tên là Ram Bahudu Pamchan đã ngồi thiền suốt 6 tháng ở Kathmandu, và các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đã cho rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca, bởi vì cậu bé này ngồi với cội Bồ Đề. Cậu ta đã tuyên bố sẽ ngồi thiền suốt 6 năm như chính Đức Phật. Như vậy làm thế nào để xác định rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca hay là không? Nếu lấy tiêu chuẩn của bài kinh dấu chân voi để từ đó xác định ra là dấu chân Phật, và bốn tiêu chuẩn mà Đức Phật đã nói, tiêu chuẩn quan trọng nhất là sự chứng đắc, thì chúng ta xác định 100% rằng đây chưa phải là dấu hiệu gì của sự tái sanh của một bậc cao tăng, huống hồn là một bậc đại giác ngộ như là Như Lai Thế Tôn. Bây giờ tin tức khắp thế giới cho chúng ta biết, đặc biệt là BBC vào ngày 2/12 vừa qua nói rằng là cậu thiếu nhi này đã ngồi suốt 6 tháng trường mà không hề ăn và uống. Một người bình thường có thể nhịn nói được nửa tháng, nhịn khát được 3 ngày, chứ hơn nửa tháng mà quá 4 ngày đó sẽ chết mất. Đằng này đó là suốt 6 tháng mà không hề chết. Trong khi đó chúng ta thấy là Đức Phật cũng chỉ có 49 ngày thôi, chứ đâu có ngày đâu có ngồi đến 6 tháng đâu, ngày 49 ngày thôi. Ngài đã chứng đắc được giác ngộ rồi. Như vậy là đó là một cái hiện tượng phi phàm khác thường lắm. Dĩ nhiên đó là một yếu tố để chúng ta xác định rằng đây là một nhân vật đặc biệt, nhưng mà chưa đủ để xác quyết rằng đây là hậu thân của Đức Phật Thích Ca. Chúng tôi có đọc một số tin tức và biết rất là rõ là trong suốt thời gian 6 tháng đó, thì Ram Bachchan này đã bị rắn cắn 2 lần. Sau 2 lần rắn cắn đó thì cậu đã yêu cầu các tín đồ của mình làm một cái màn che xung quanh cội cây Bồ Đề về ban đêm. Và đó cũng là một trong những dấu hỏi rất là lớn ở những người tham quan và quan sát. Đó là vì có một tấm vải che cho nên họ chỉ nhìn thấy 12 tiếng của ban ngày. Còn ban đêm họ không biết là cậu thiếu nhi này nằm ngủ, có ăn uống hay không họ đâu biết đâu. Do đó có thể là một chiêu bài để thần tượng hóa một nhân vật, để rút tiền bạc hay là để tạo ra một cái ngăn sách nào đó về phương diện tôn giáo thôi. Câu hỏi đó đã được đồn đãi, có người nói rằng là hậu thân Phật, có người hậu thân các Bồ Tát, có người nói hậu thân của các vị A-la-hán, hay là nói là những bậc siêu phàm, nhân dân nhiều lời đồn đãi khác nhau lắm. Và người ta đã yêu cầu các nhà khoa học gia đến để quan sát. Thì tín đồ của cậu này đã cho phép các khoa học gia tới quan sát từ xa, tức là cách khoảng chừng 1-2 mét thôi chứ không được ngồi gần. Thì ngồi gần quá có thể làm nhiễu cái tần số tâm thức của người đang ngồi thiền. Thật sự vậy thì cái máy móc mà nó sử dụng nhiều quá nó tỏa ra một cái lượng năng lượng tiêu cực làm chúng ta bị tán thần. Ai mà ngồi trước máy vi tính nhiều giảm trí nhớ, có nhiều bệnh sử dụng điện thoại di động cầm tay mà để áp vô lỗ tai mà nói chừng nửa tiếng là sau này dễ có những cái chứng bệnh ung thư về não đó. Sử dụng nhiều chừng nào về các phương tiện hiện đại đó thì chúng ta sẽ bị hại điện về tâm linh. Đó là điều mà chúng ta tin. Và trong thời gian khám sát như vậy đó thì ta thấy rằng là ban đêm Ram Bachchan này cũng không hề ăn uống gì cả. Bây giờ bản đang tiếp tục ngồi thiền đã bắt đầu vô nửa tháng thứ 7 rồi, và sự ngồi thiền đó bản đang từ tiếp tục diễn ra, và cậu ta tuyên bố sẽ ngồi thiền suốt 6 năm. Dựa vào bài kinh này chúng ta có thể nói là nếu mà ngồi thiền không đó mà không có chứng đắc được tam minh đó, thì người đó không được gọi là người giải thoát. Có thể cậu đang đạt được ở trình trạng thứ 3 thôi, có được chánh niệm, có được tỉnh thức, có được sự tỉnh tại, có được sự thân tâm duy nhất, cho nên là tất cả những âm thanh, sự quan sát của mọi người xung quanh không ảnh hưởng đến ông. và thực phẩm ăn uống cũng không ảnh hưởng đến bao tử và não tràng. Đây là một hiện tượng rất là phi phàm, rất là đặc biệt. Chúng ta mong mỏi là có những dấu hiệu tích cực hơn để chúng ta có thêm một vị thánh ở trong đời hiện tại. Trong cái đời mà ta nói là ma pháp không có người chứng đắc. Và nếu như có một vị thánh ở cái tuổi 15-16 thì rõ ràng thời nào cũng có người chứng đắc hết trơn. Trong truyền thống của Việt Nam chúng ta có đến bây giờ là năm nhục thân, không hề ốp xác, trải qua mấy ngàn năm mà không bị tan. Ở Trung Quốc chỉ có 3-4 nhục thân thôi, Việt Nam đến năm nhục thân rồi. Gần đây lại phát hiện thêm một nhục thân thứ 6, đó là nhục thân của vị Hòa Thượng Khai Sơn, ngôi chùa đầu tiên tại Bangkok. Hòa Thượng này cũng để lại nhục thân. Như vậy chúng ta có 6 nhục thân, 5 nhục thân trong nước, ở các tỉnh miền Bắc, và 1 nhục thân ở tại Bangkok, và một quả thêm bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Điều đó chứng tỏ rằng là chúng ta có rất nhiều những nhân vật đặc biệt về chiều kích tâm linh. Nhờ điều đó vẫn chưa xác định là có chứng đắc được một cách tuyệt đối hay không, ít nhất là đạt được trình độ thiền quán rất là cao mới có thể ngồi tĩnh tọa, không có nhu cầu ăn uống suốt thời gian rất là dài. Còn xác định đó là hậu thân của Phật Thích Ca thì chưa phải. Qua 2 lần bị rắn cắn thì chúng ta thấy là như vậy, trong yếu tố của sợ hãi vẫn có, cho nên mới che cái màn lại đó, che màn để rắn khỏi cắn. Cho nên chúng ta thấy là vẫn chưa đạt được ở mức độ của sơ thiền. Tại vì trong sơ thiền thì yếu tố của sự sợ hãi đã giảm đi nhiều rồi. Còn đến tam thiền, tứ thiền là cái đó nó không còn nữa. Hay là xa tam quả thì yếu tố sợ hãi là được vắng bóng một cách trọn vẹn 100%. Còn lần này vẫn còn có một cái nỗi sợ nào đó, mặc dù nỗi sợ đó rất là vi tế, rất là khó nhận thấy được, nhưng mà còn che đậy bằng một tấm vải, thì lúc đó vẫn còn cái gì đó chưa phải là tỉnh tọa tuyệt đối. Những yếu tố 6 tháng là một yếu tố thời gian khá dài, nhưng mà so với Bồ Đề Đạt Ma theo truyền thuyết 9 năm thì không có phê gì cả. Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi để xem tình trạng ngồi thiền của Ramanujan này như thế nào, và mong rằng đó là một dấu hiệu tích cực. Chúng ta kết thúc tại đây. Kính mời tất cả cùng hồi hướng.